This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Và đời sống tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Cũng có quý khán giả cũng có theo dõi ở Dallas hay là qua internet daisaigon.com hay là qua số điện thoại của ở đâu gọi vô cũng được để nghe chương trình 213-493-0128 213-493-0128. Có số điện thoại nếu mà có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vô phòng studio là 713-664-8002 713-664-8002. Dạ vâng, để bắt đầu chương trình xin mời giáo viên đầu tiên cho center này. Hello,
chào luật sư.
Dạ, xin chào và mời ạ.
Em tên Thanh, em muốn hỏi luật sư Thơm á, là cho em hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất của em á là vấn đề về trả tiền cho chị phố cho mấy đứa nhỏ được chứ?
Ok.
Em trước đây á là em có trả tiền cho chị phố cho hai đứa con, nhưng mà nay em bị mất việc 2 tháng thì vấn đề đó thì em phải làm sao thưa luật sư?
Nếu mà anh mất việc mà anh có tiền thất nghiệp không anh?
Dạ không, bị em không có đi offline mà có cái mà em bị mất việc 2 tháng nay rồi, mà 2 tháng nay thì em vẫn trả bình thường, nhưng mà tới tháng thứ 3 này em không biết làm sao.
Dạ vâng. Thì luật lúc nào cũng có cái phần mà để cân bằng cho mọi người. Là tại vì lúc hồi đó đó, khi mà anh ly dị, thì tòa tính theo cái con số là 25% lợi tức của anh sau khi trừ thuế, lúc mà anh vẫn đi làm. Bây giờ anh không đi làm nữa. Nhưng mà tòa không có biết về chuyện này. Nếu anh muốn thì anh mướn một người luật sư ra tòa xin bớt cái số tiền nó xuống. Thứ nhất, một cách làm. Nhưng mà cái đó anh sẽ tốn tiền luật sư, sẽ tốn thời giờ, và trước khi tòa ký giấy để đổi con số, anh bắt buộc cũng phải tiếp tục trả tiền con số này. Đó, cái tiền mà anh đang trả bây giờ. Okay, cách thứ nhì đó, anh liên lạc với Attorney General's Office, Child Support Division, là chỗ cơ quan mà luật sư của chính phủ tiểu bang Texas, mà cái cơ quan mà chuyên môn coi về Child Support là tiền cung cấp cho con đó. Anh xin appointment sớm nào tốt nấy, anh mang hồ sơ của anh lên đó. Anh nói tôi xin bớt xuống, reduce xuống, người ta hỏi tại sao, người ta interview anh. Thì anh nói ok, là anh bị mất job như vậy đó. Rồi người ta interview qua một cái interview process. Sau khi đó, một là người ta nhận cái case của anh để người ta xin bớt đi. Hai đó, là người ta liên lạc vợ anh, hỏi cô có đồng ý không. Nếu mà chị đồng ý, thì hai người tới ngồi trong văn phòng, ký giấy tờ, người ta nộp giấy tờ ra tòa, thì bớt đi. Cái quan trọng đó là trước khi có sự đồng ý của vợ anh, ex-wife của anh á, vợ cũ của anh á, hay là trước khi có một cái chat của tòa là để bớt tiền nó đi đó, anh bắt buộc vẫn tiếp tục trả cái tiền mà anh đang thiếu bây giờ. Còn nếu anh không trả thì họ cứ cộng thêm, ví dụ anh phải trả 500 một tháng mà giờ nó không có tiền, anh trả 300 thôi thì anh còn thiếu 200, thì nó cũng không có quá nặng. Thì anh thiếu một tháng 200 thì 10 tháng trôi qua thì anh thiếu 2000, thì cái số tiền đó anh trả sau cũng được. Đó, nhưng mà anh bắt buộc có bao nhiêu phải trả, tại vì thất nghiệp. Nhưng mà con anh cũng phải cần ăn, cần uống, cũng phải cần trả tiền đi học sách vở nữa. Bởi vì tốt nhất thì anh nên giúp con anh được bao nhiêu giúp, để cho tòa thấy là anh không phải là người quỵt tiền luôn. Nhưng mà anh không có đủ thì anh trả ít cũng được. Okay.
Dạ, ý em muốn hỏi luật sư như vậy đó. Có nghĩa là giống như bây giờ em không có khả năng để trả đủ số tiền đó, nhưng mà em trả ít thì em có bị mời bị bắt gì không đâu luật sư?
Ngày xưa lần đầu tiên thì chưa có bị bắt, lần đầu tiên người ta sẽ cảnh cáo và bắt anh trả tiền phạt, trả tiền lời thôi. Nhưng mà cái đó còn hơn là anh vô tù. Nhưng mà cái quan trọng đó là anh phải liên lạc một người luật sư hay là chỗ cơ quan của Attorney General's Office sớm là tốt đấy, để anh xin bớt cái đó. Tại vì nếu mà anh để lâu chừng nào đó thì cái số tiền ví dụ như cái ví dụ thông nói này là 500 gì, anh cứ bắt buộc phải trả 500 hoài à, anh xin bớt họ cúp xuống thành 300, 250 thì đỡ cho anh. Cứ thôi cái 500 đó anh trả không nổi mà cứ cộng lên hoài. Anh không, về sau này anh không có quyền ra tòa nói là ok, trong tháng 3 năm 2013 tôi đã mất job, bây giờ cho tôi bớt đi. Thì tòa sẽ nói, ủa vậy sao anh đợi tới tháng 12 năm 2013 lận, anh đợi tới 9 tháng sau anh mới xin bớt, thì tôi cũng bắt buộc ông phải trả hết cái tiền 500 này chứ không cho bớt xuống thành 300. Đó, thì bởi vì anh nên xin sớm là tốt nấy để trong khả năng của anh thôi. Dù có thể cái số tiền thấp đi không có đủ để nuôi con, nhưng mà anh chỉ đủ khả năng như vậy tại anh mất job, thì thông nghĩ là mẹ của mấy đứa con cũng sẽ thông cảm cho anh. Còn câu thứ hai của anh là gì ạ?
À, giờ cho em xin hỏi một câu nữa là có thể giống như giờ em có hai đứa con, nhưng mà thí dụ như nói mà hàng năm mà giống như mình đi khai thuế đó, thì như vậy là mình được khai một đứa hay là bờ phía bên vợ mình cho mình mới được khai, hay là mình có quyền khai thôi được chứ?
Dạ thưa, phần đông đó là có một trong ba cách giải quyết. Một là hồi đó trong những giấy ly dị, trong giấy ly dị của anh là có ghi rõ ràng rồi là người nào được khai thuế claim con, đó là hợp pháp cho hai bên. Thứ nhì là theo luật của IRS là đứa con ở với người nào cho nó ăn mỗi ngày, người nào lo lắng tất cả những tốn kém với nó, ở địa chỉ của ai, người đó được claim. Vậy thôi. Đó. Còn cái cách thứ ba đó là nếu chỉ không có claim, chỉ nhường lại cho anh. Đó. Thì anh phải xin phép của IRS thì họ mới cho anh claim được. Tại vì không có phải là tự động người nào muốn claim con là claim đâu. Phải có những cái điều kiện, ví dụ phải ở với mình. Ở với mình bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng trong một năm đó, và mình phải là người cung cấp nuôi cho đứa nhỏ đó, thì mình mới được claim là để trừ thuế cho trong cái khai thuế của mình.
Dạ ok, dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Không chi à, cảm ơn anh. Câu hỏi rất hay. Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Cảm ơn anh hỏi những câu đó để Thông có cơ hội để chia sẻ về child support. Và một cái mà quan trọng nữa là mình mất job nhưng mà cái trách nhiệm của mình vẫn tiếp tục trả child support theo cái con số mà đó tòa chỉ định. Chứ không phải Thông sợ, Thông lo là nhiều người nghĩ là ok tôi trả 25%, bây giờ tôi làm, hồi đó tôi làm 5.000 thì tôi trả 1.250, bây giờ tôi làm có 1.000 thì tôi rút xuống 25% chỉ có 250 thôi. Mình không có quyền làm như vậy, nhưng mà con số đó chỉ tính từ lúc đầu thôi. Khi mà tòa đã ký vô chắc tòa là phải trả bao nhiêu mỗi tháng là tiếp tục phải trả con số đó cho tới khi nào xin rút lại thôi. Cái chat của tòa chỉ định là rút lại thì mình được rút lúc lại. Ok, dạ vâng, cảm ơn. Dạ thưa mời thính giả nghe tiếp cho xin tên này. Hello.
À dạ, xin chào luật sư, em tên là Thủy đó. Em có câu hỏi về in bảo hiểm insurance có được không ạ?
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, em có câu hỏi là em bị người ta đụng từ phía sau đụng tới, rồi em đã báo với bảo hiểm của người ta rồi. Nhưng mà bây giờ bảo hiểm của người ta nói là bảo hiểm của người ta deny cái claim của em là tại vì cái người lái xe đó không có chịu contact, không có cooperate với lại cái bảo hiểm của cái người lái xe đó, cho nên họ không có chịu bồi thường cái thiệt hại cho cái xe của em á. Thì xin hỏi là thứ nhất đó là mình có một cái luật nào mà họ nói là nếu như mà bảo hiểm cái người đụng xe không có liên lạc với bảo hiểm của họ, tại vì họ ở at fault đó, thì cái bảo hiểm của họ phải lo cho một khoảng thời gian nào đó, thì cái bảo hiểm của họ phải lo cái damage cho mình không?
À, thưa không chị. Cái trả lời đó là, tóm tắt đó là không, họ không có trách nhiệm gì với mình hết đó. Khi mà đụng xe đó là cái người bên kia, người nào đó lái xe đụng mình, xe mình bị đụng, mình bị thiệt hại, mình bị đau đớn, mình bị bệnh, mình bị thương. Đó. Thì cái người đó có trách nhiệm với mình thôi. Người đó mua bảo hiểm để bảo hiểm trả và đại diện dùm để lo lắng cho case, để trả tiền bồi thường cho mình. Đúng không ạ? Giữa chị với là cái hãng bảo hiểm của cái người mà đụng chị đó không có một cái sự liên hệ, không có một cái hợp đồng, không có một cái gì mà chị có thể thưa cái hãng bảo hiểm được. Chị chỉ có quyền thưa cái người đụng mình thôi. Thì cái hãng bảo hiểm nó trả lời, hay tôi liên lạc, chúng tôi liên lạc thân chủ tôi không được, chúng tôi liên lạc người khách này không được, chúng tôi không có trách nhiệm gì để đền, và chúng tôi không biết là người nào lỗi, tôi chỉ nghe bà nói thôi, nhưng mà chúng tôi đâu chưa nghe đến người của tôi. Thì tại vì trong cái hợp đồng của họ, tức là bảo hiểm đó và cái người mà đụng mình đó, hợp đồng giữa hai người khi mua bảo hiểm với nhau đó, là khi mà đụng xe, người mua bảo hiểm đồng ý là sẽ liên lạc và hợp tác với lại hãng bảo hiểm để giúp hãng bảo hiểm giải quyết bằng cách một là đền, hai là khai sự thật, hay là làm cách nào để cho giải quyết chuyện. Bảo mà nếu mà có thư kiện thì phải ra tòa. Đó. Hãng bảo hiểm nó không liên lạc được người khách của họ, không liên lạc được thân chủ của họ, thì họ không có trách nhiệm gì mà đền hết đó. Thì bây giờ chỉ có một trong hai cách có thể làm, mà không thấy nhiều người làm nhất. Dĩ nhiên có nhiều, chị đi 10 luật sư, 10 người khuyên khác nhau. Ok. Một là chị liên lạc bảo hiểm của chị nói bên kia tôi muốn bảo hiểm tôi đền, thì mình phải trả tiền, cái tiền deductible của mình có thể 250, 500 hay 750. Đó, thì bảo hiểm mình đền xong, bảo hiểm mình sẽ thưa bên kia để treo bằng của người đó. Đó là một cách. Cách thứ nhì là chị mướn luật sư thưa thẳng cái người lái xe đó luôn. Khi người ta nhận được giấy tờ thưa kiện, người ta sợ người ta phải liên lạc luật sư của họ liền. Và hay là họ liên lạc với hãng bảo hiểm của họ liền. Và hãng bảo hiểm lúc đó sẽ quay lại và đền cho mình. Thì cái case của chị nó bị delay, nó bị kéo dài ra thêm thôi.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Xin chào.
Dạ, chào. Dạ, cái đó nhiều khi mình thấy, ủa sao nó không công bằng, bên kia mua bảo hiểm mà bảo hiểm bây giờ không chịu đền cho mình. À, người ta nói là chúng tôi không tìm được thân chủ của chúng tôi. Tại cái đó mình không có liên hệ gì với bảo hiểm đó, mình không có quyền thưa họ, mình chỉ thưa được cái người mà mua bảo hiểm thôi, là cái người đụng mình thôi. Dạ vâng. Dạ thưa mời xin nhận dây cái tiếp cho xin chào này. Hello. Dạ thưa mời ạ.
À, dạ xin chào luật sư ạ.
Chào.
À, tôi là bà Ngọc. À, tôi xin hỏi luật sư là năm ngoái, hồi tháng 5, thì tôi có làm giấy bảo lãnh cho bà dì tôi với là cô em tôi ở Hà Nội đó, để đi qua bên này thăm gia đình. Nhưng mà họ từ chối. Mà họ không nói tại sao họ từ chối hết. Gần một tháng sau lại nộp đơn tiếp lần nữa thì cũng vẫn từ chối. À, thì vậy thì tôi xin hỏi luật sư là bây giờ đã một năm rồi thì tôi có thể làm lại cái bảo lãnh cho gia đình tôi ở bên Việt Nam qua đi chơi không?
Dạ,
tôi thì năm nay đã 80 mấy tuổi rồi, còn cô em tôi thì cũng gần 60 tuổi rồi. Mà họ không để cho mình nói chuyện gì hết. Vào cái là họ chỉ cần lật hồ sơ xong thì họ nói là không được, thế là đi về thôi.
Dạ.
Vậy thì xin luật sư hướng dẫn cho tôi là tôi cần phải làm cách nào để bảo lãnh cho dì tôi. Tại vì mẹ tôi già lắm rồi, thì hai chị em muốn gặp nhau trước khi mà các cụ đi đó. Thành ra xin luật sư hướng dẫn
dùm.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị. Chứ Thông không phải chuyên môn về immigration, nhưng mà Thông cũng có biết về luật đó để Thông giảng nhẹ sơ là họ có cái quyền mà để qua đây thăm gia đình hay đi du lịch, là đó là một cái quyền mà chính phủ Mỹ có thể từ chối và chính phủ Việt Nam cũng có thể từ chối không cho ra khỏi nước. Đó. Thì tại vì đó họ không bắt buộc phải cho mình biết lý do gì hết. Phần đông nếu mình khiếu nại thì họ sẽ cho mình biết lý do. Thì nếu mà chị chưa có mướn người luật sư thì Tham khuyên đó, nếu mà ta từ chối một lần, hai lần là cái case này thường thường sẽ bị từ chối hoài. Tại vì mình làm một cái gì không đúng theo cái đòi hỏi của họ, hay là cái điều kiện gì đó mình không đạt được. Thí dụ gia đình không có đủ tài sản ở Việt Nam để buộc chân ở lại Việt Nam, và để qua đây rồi không có trở lại được, không muốn trở lại nữa. Đó. Có thể từ chối là như vậy. Hay là những người này không làm đủ giấy tờ, gia đình của chị không làm đủ giấy tờ, là cho họ biết là sẽ trở lại. Đó, hay là phỏng vấn không trả lời đúng câu. Nó có nhiều lý do lắm mà họ không cho mình biết. Thì Thông nghĩ là nếu được chị muốn nhờ một người luật sư chuyên môn về immigration, họ có thể liên lạc thẳng tới cơ quan và yêu cầu cho biết lý do, thì họ sẽ nói chuyện với người luật sư đó. Người luật sư đó sẽ cho mình biết. Và lần sau mình sẽ điền cái application đúng hơn cho cái lý do mà họ cần để họ approve cho mình đi. Đôi khi mình trả lời chỉ có sai một hai câu thôi, hay là mình hiểu lầm một hai câu thôi, là tự động họ từ chối luôn. Họ không cần cho mình biết lý do. Thì nếu chị muốn biết lý do, chị phải mướn một người luật sư chuyên môn về immigration để yêu cầu cái hồ sơ, copy hồ sơ đó, và nói chuyện với cái người interview mình tại sao từ chối thôi. Chứ nếu chị hỏi tại sao đó, hay là làm cách nào để giúp chị đó, rất là khó trả lời bây giờ. Lý do đó là tại mình không biết là lý do tại sao. Đó, không biết lý do tại sao tại không ai nói như mình. Nhưng mà mình xin hồ sơ, xin copy hồ sơ, họ có thể cho mình biết. Đó, thì bởi vì cái bước đầu tiên là phải xin cái copy của hồ sơ mình. Có thể trong đó họ ghi nốt, hay là một người luật sư có thể liên lạc thẳng, thì người trên đó người ta nói cho người luật sư mình biết luôn là lý do tại sao.
Dạ,
Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ thưa mời chị giải nghe cái tiếp cho chúng ta. Hello.
Hello, dạ thưa, dạ xin luật sư đã thích rõ dùm tôi. Tôi nghe không có hiểu được hết đó cơ. Dạ. Như luật sư nói là chẳng hạn như Chasport đó cơ. Dạ. Thì cũng như là 25% sau khi trừ phế. Tức là phải đưa cho người vợ như vậy. Mà bây giờ đó là một đứa con. Và nếu ba đứa con thì làm sao? Ba đứa con có được 75% không? Hay được 50-80% sau khi trừ thuế? Người chồng trừ thuế đó.
Dạ vâng, dạ, 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 cảm ơn bà hỏi câu đó. Để Tom đứng chỉnh lại cho nó rõ ràng hơn. Tòa bắt đầu tất cả những cái child support 20% cho đứa con đầu tiên. Mỗi đứa con sau đó cộng thêm 5%. Ban nãy người ông kia ông gọi vô đó là ông cung cấp tiền cho hai đứa con, bởi vì Tom mới nói là 25%. Đó, thì mình bắt đầu đứa đầu tiên lúc nào cũng 20%. Sau khi đó nếu mà người mẹ hay người nuôi con muốn sinh thêm, tòa sẽ xét và có thể cho thêm. Thí dụ đứa con này bị tật, bắt buộc phải đi học trường đặc biệt, bắt buộc phải có cái xe lăn, hay là phải học thêm một ngày mấy tiếng đồng hồ, phải mướn thêm thầy giáo, y tá hay bác sĩ tới nhà sẽ tốn nhiều tiền, thì có thể tòa cho hơn 20%, nhưng mà tòa lúc nào cũng bắt đầu 20%. Ok, cái lợi tức 20% của cái gì? 20% của lợi tức của cái người phải cung cấp. Thí dụ bây giờ Thông đi dạy, Thông nuôi con, mẹ của mấy đứa nhỏ làm một tháng 1.000 đồng, thì 20% của 1.000 đồng đó sau khi trừ thuế. Thí dụ bây giờ mình làm 1.000 đồng mà trừ thuế còn có 800 thôi, phải không ạ? Thì là 20% của cái 800 đó là tòa bắt đầu từ con số đó. Có lúc tòa bắt trả thêm rất nhiều hay là trả thêm một tí, tùy theo bên kia xin thế nào, tùy theo cái đòi hỏi cuộc sống của đứa nhỏ. Thí dụ như nãy Thông nói đứa nhỏ bị tật, bị handicap, hay là bị bệnh, hay là có một cái gì đặc biệt mà đứa nhỏ cần thêm tiền hơn là cái 20% người mẹ hay người cha có thể cung cấp được, thì bà sẽ order thêm đó. Sau khi đó đứa thứ nhì cộng thêm 5%. Ok, nếu bà nói là ba đứa đi, là đứa đầu tiên là 20, phải không ạ? Đứa thứ nhì thành là 25, đứa thứ ba thành là 30%, là 30% lợi tức của người cha mà phải cung cấp tiền. Lợi tức của ông là sao? Tiền lương của ông trừ thuế là có thể chịu bảo hiểm. Rồi từ đó là con số 30%. Có thể tòa cho thêm một tí, có thể tòa xin rút bớt đi một tí. Nếu có thể, ví dụ ông có một đứa con khác với một người vợ trước đó, ổng cũng phải cung cấp tiền cho đứa con đó. Hay là bây giờ ổng đã lập gia đình rồi, ổng có thêm một đứa con hay hai đứa con nữa, ổng phải nuôi. Thì bây giờ ổng phải nuôi ba đứa con với lại người vợ mới ly dị. Như có thí dụ bà hỏi, cộng thêm hai đứa đang ở nhà ổng, thì bây giờ ổng được bớt xuống còn 16 hay 17.5% thôi, chứ không phải là 20% nữa. Thêm nữa, ổng có một vợ, người vợ trước khi bà nữa. Đó, thì ổng phải cung cấp cho đứa con kia nữa. Thì ổng cung cấp cho một đứa với bà số 1. Ổng phải cung cấp cho tiền cung cấp con, child support cho con của người vợ mà mới ly dị. Và bây giờ ổng lập gia đình nữa, ổng cũng có đứa con thứ ba, thứ tư nữa. Thì là có ba group con. Thì tòa bớt xuống, mỗi một group chia đều hết, chứ không phải là 20% nữa. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Dạ thưa bà, kế tiếp cho xin tên, hello.
Hello.
Dạ, yeah, chào ông ạ.
Tới tôi chưa?
Dạ, ông đang on air bây giờ đó.
Hả?
Ông đang on air bây giờ đó ạ.
Rồi. Tới phiên tôi chưa? Tôi hỏi luật sư Tom à?
Dạ vâng ạ, đây là Tom Hoàng đó, chào ông ạ. Ông đang on air bây giờ đó, mọi người đang nghe ông đó, ông có hỏi không ạ?
Dạ, đúng rồi đó.
Ok, vậy bây giờ đó, bây giờ 4:23 một chương trình phải qua thông tin thương mại, nhưng mà trong mấy phút nữa ông gom góp với những câu hỏi rồi gọi lại anh nha. Ok. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.